Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Ma Nhập, Thiên Liên Nhập, Thập Tam Ma, phần 1. Tu là mình tu, cần mình sáng. Những cái gì mình thấy là bề ngoài, bỏ hết, không sao hết. Chuyện của ta tốt là chuyện của ta, còn cái của mình phải tu tiến đi lên. Nó khác hơn, cho nên lúc mà mình thấy ma quỷ là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Không có sợ, mình đang tu là khai triển của mình, mà đừng có dấn thân vô cái chuyện ma quỷ mà bị kẹt. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói bị thiên liên nhập là không tốt? Lục căn lục trần là tà khí, chứ đâu có thanh. Cái vía cũng là tà, chứ không phải chơn. Tập thiền không đúng cách thì tâm trí bị lệch lạc như điên khùng. Con thiền, con say mê thiền 12 giờ đêm, 1 giờ con sợ ma lắm thầy. Thiền bị tẩu hỏa nhập ma có phải vậy không? Có người ăn chay tập ngồi thiền, nếu không có minh sư chỉ dạy, nếu bị tẩu hỏa nhập ma làm thế nào hết bệnh? Phật tiên không có nhập xác chúng sanh, cảm giác khi bị nhập ra sao? Ma quỷ có ghế, Phật tiên có ngôi. Dâm là ác trược, thập tâm ma là gì? Trược mới rước trược, muốn giải trược phải làm sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Người thiền phải hiểu rõ cái đường lối của mình, khứ trược lưu thanh, để giải thoát. Chứ không có thiền, lấy cái thiền mà lợi dụng cái đạo tạo cái đời là tẩu hỏa nhập ma, là những người đó đáng học bài học đó hơn. Họ không có thực tâm tu thiền. Đức Thầy từng nhắc, cái đường mình đi phải đi cho rốt ráo, tuổi tác, sanh, lão, bệnh, tử, khổ đều giới hạn, không có triển hạn cho mình được. Thì mình ráng mình đi sao cho gọn, chứ đừng có dùng hình ảnh này, hình ảnh kia mơ hoặc tâm thức và mình tiến không được. Tội nghiệp cho phần hồn mình và tội nghiệp cho bạn đạo đi theo mình, không đúng đường. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Một số trường hợp họ cho rằng thì là vì là tập thiền không có đúng cách thì cái tâm trí nó bị lệch lạc là điên khùng.
Phải rồi, cho nên thiền là phải làm cho đúng. Cho nên chúng tôi không có cho họ thiền liền, phải soi hồn, phải phát luân chứng minh. Nếu họ thiền, họ vô, họ ngồi thiền, cứ thiền ngoài miên man mê rồi, con ma nó nhập rồi đổ thừa cái pháp thiền. Mà chính họ làm thanh lọc cái quốc khí trong cơ tạng họ. Họ thấy vui tươi, mặt mày họ vui tươi, mắt họ sáng, bệnh hoạn họ bớt. Thì lúc đó họ mới ngồi thiền. Thì lúc đó họ đã có sức mạnh rồi, cái điện năng của họ dồi dào. Thì cái ánh sáng của họ dồi dào thì bên ngoài không có tấn công được. Cho nên những người thiền phải hiểu cái nào lợi ích hoặc không lợi ích mà thực hành cho đúng. Chứ nhiều người vô thiền ấy nói, tôi mê tín, tôi theo cái ông đó rồi này cái nọ, ông sẽ phù hộ tôi, là con ma phù hộ chứ có ông nào phù hộ đâu. Ông Phật là ông một người giải thoát, ông đi về trời rồi mà nói ông Phật phù hộ, cái đó là trật rồi. Mình phải đi theo cái đường lối dũng chí của ông Phật mà mình tiến tới mới được.
Ông về tôi kiếp thì nó hết
không phải
tôi kiếp.
Con bước nhiều lắm
nè,
còn năm thôi.
Giết mình, giết ông Huệ thôi.
Con cũng sân lắm đó thưa bạn. Con cũng hỏi thầy một câu, nhưng mà nãy Huynh có không thấy là đại sư luôn tiện xin sao
không?
Hỏi
gì?
Là sao con thiền thì con thấy nhau con sai lên ấy, nhưng mà sao thiền 12 giờ đêm bắt đầu thiền thì 1 giờ con sợ ma ấy. Con thích thiền khoảng từ 5-6 giờ sáng hay là 12 giờ chưa trời nó sáng rồi con không sợ.
Sợ ma là chưa biết là ma, còn đúng Phật, ông Phật là ma, là quỷ, là Phật, còn mình chưa biết là ma, đúng Phật. Không biết làm ma đâu, sợ ma á.
Nhiều khi cũng được.
Ông chết rồi là thành ma cái gì nữa. Chết rồi sắp khác ra ma.
Thì cái con quẹn này nó về dỗ của con. Đừng sợ ma, đừng sợ ma. sáu bị trưởng nó sợ. 11 giờ là con thích rồi, đúng như thầy là con nguyện như thầy, khoảng 11 giờ 12 giờ là con thích. 11 giờ thức rồi, mà sao sợ ma, mà sợ ma không
biết. Ma là cái gì? Ở suy nghĩ và nói chuyện vô lý, ma là cái gì? Mới phân tích con ma là cái gì?
Ma đứng sợ như này.
Ma là cái gì?
Sao nó lạnh lạnh sinh sống vậy
thầy? Bây giờ nó đứng sợ lạnh lắm. Lạnh lắm. Bây giờ anh Huệ phải cho con Presley. Nhưng mà con muốn con Presley cho coi coi hết.
Ai bà ta không thích sợ ma.
Bây giờ coi cái gì, bây giờ nó cũng sợ hãi hết, nó sợ. Cái đó là trị bệnh á. Cái xin là trị bệnh. Chị mướn sau mà. Cái xin chị coi cái điện ảnh là làm dễ thôi, hết bệnh. Cảm thấy nó mạnh lắm. Cái chi nó mạnh lắm. Làm thử đi. Làm thử là vì sao em có cáo cho nghe. Mướn cái xin cho bà coi.
Kính thưa thầy, thưa các bạn, cái chuyện sợ ma nó cũng có cái lý do. Cái nhà con đó thì không biết là nó sái hướng hay là chặt cái gì biết, nhưng mà khi mà con thiền thì con thấy gì, con bả bắt đầu ngồi thiền lục cực rồi chỗ này đúng hết, cái kia đúng cắt
rồi cái chỗ nào anh nghe lục cực mà anh lấy cái phong trắng rồi chấm nhá, rồi dòng một dòng là lấy lửa hờ. Rồi sao nó
thì con không sợ. Thật ra thì cũng có thấy, đôi khi nó thấy nó hiện lên nó phá. Bây giờ nhà mới đứa nhỏ nó xíu giờ búp bê này, để tụi nó hết. Rồi tới cái giờ thiền á, cũng nghe cái tiếng như nước chưa á, chạy nó lỡ, có cái tàu kéo xuống. Cái tùy tùy xuống thì dịch bệnh về đến cái giờ thiền. Cái có hình ảnh có đúng quá những cái trường hợp xảy ra như vậy thì nó bảo sợ.
Cho nên nghe cọc cọc chỗ nào là lấy con cái thằng cấm. Anh làm dòng một dòng rồi anh lấy chiếc lũa bao gồm trăm người con anh hơi vậy. Thì mai cái điểm đó coi thử nó còn.
Rồi bữa đó cũng bắt đầu bả bắt đầu tập thiền cái cửa tự nhiên gió được cái những cái xảy ra như vậy. Anh đã bả nó sợ sẵn ở trong đầu, tinh thần hơi yếu. Rồi nửa đêm 12 giờ bắt đầu sửa sẵn ngồi thiền cái xúc trong mắt cái bùng. Mà cả năm đời không nghe, nếu mà bà bắt đầu ngồi thiền kia nó có những cái chuyện xảy ra như vậy. Tại sao cái chuyện đó mà bà sợ làm gì vậy?
Thì bà sợ thì có những cái chuyện. Chỗ nào bùng là anh nghe lời tôi làm thử đi. Bà thấy bà bắt bắt tôi ra thì mà có sợ.
Thì bây giờ sao cũng có cái câu chuyện.
Tôi theo Phật mà nó sợ chết.
Kính thưa thầy, hiện tượng nằm trụ điển niệm Phật, thấy con mắt rất quay ghi dũng mãnh, xung quanh con mắt có lông màu trắng, khác hơn con mắt người trần. Con nghĩ đó có lẽ là lông nhã ngọc đế. Vậy con thưa thầy có phải không? Tại sao con lại thấy được như vậy? Tu là mình tu, cần mình sáng những cái gì mình thấy là bề ngoài, bỏ đó không sao hết. Chuyện của người ta tốt là chuyện của người ta, còn cái của mình phải tu tiến đi lên nó khác hơn. Cho nên lúc mà mình thấy ma quỷ là chuyện của nó, không phải chuyện của mình, không có sợ. Mình đang tu là khai triển chuyện của mình, mà đừng có dấn thân vô cái chuyện ma quỷ mà bị kẹt. Chứ nhiều người tu được chút thấy Ngọc Đế tới dẫn tôi đi, hay là ông này mẫu tới dẫn tôi đi, rồi đi theo, rốt cuộc cuối cùng rồi giờ chết nó thế, rồi tôi đi theo ma, tôi làm âm binh, mà tôi tưởng tôi làm Phật. Thật là Phật là cái trí phải sáng, phải dũng mãnh, minh bạch, không có ý lại và theo ai hết, mình phải tự thức. Ông trời cho mỗi người một vị trí, một cơ sở rõ ràng, phát triển lên. Ông Phật ảnh hưởng được mình, tại sao mình không ảnh hưởng người khác? Nào, cho mình phải dũng mãnh đi lên, đừng có nghe cái này tin nghe kia tin. Ông này lên từng trời thứ năm, ông lên lên từng trời thứ chín thì chuyện của ông, phước đức của ông ráng ông hưởng đi. Còn chuyện của mình chưa ta, còn ở mặt đất phải lo quân bình chuyện của mặt đất trước, để mới thật sự người tu.
Thưa ông Tám, con muốn thiền nhưng mà thường nghe đồn thiền dễ bị tẩu hỏa nhập ma, có phải vậy không? Và tẩu hỏa nhập ma là gì?
Cho nên người ta tẩu hỏa nhập ma là thiền. Nhiều người thiền có cái tâm thức khác. Thiền chúng ta phải đọc sách, phải nghe băng để hiểu. Tôi thiền để giải thoát, tôi thiền để làm cho điểm năng tôi nó nhẹ, càng ngày càng dồi dào. Tôi thiền phải thông minh hơn hồi xưa, tôi thiền phải ngoan hơn hồi xưa, tôi thiền phải nhịn nhục hơn hồi xưa. Nhưng mà nhiều người nói là tôi thiền đi lấy cô gái kia là cái điện nó dồn xuống dưới rồi, nó càng ngày càng dục đó. Nhiều người thiền phải đọc sách, phải nghe rất rõ ràng những lời giảng và cái mục đích chúng ta tiến hóa là cái gì, để thoát được cái cảnh ngục tù ở thế gian, thì chúng ta không có nuôi dưỡng sự ô trực. Nhiều người không có biết, nếu tôi thiền để tôi đắc đạo, tôi xuất hồn vô nhà băng lấy tiền xài hơn là đi làm học tốt cánh, ù lì lười biếng làm sao. Cái đó là tẩu hỏa nhập ma chứ còn gì nữa. Còn người thiền phải hiểu rõ cái đường lối của mình, khứ trực lưu thanh để giải thoát, chứ không có thiền mà lấy cái thiền lợi dụng cái đạo tạo cái đạo là tẩu hỏa nhập ma, là những người đó đáng học bài học đó hơn. Cho nên họ không có thật tâm, họ không thực tâm tu thành, tôi thiền. Họ nói có thực mới vượt được đạo là họ không có thực tâm, chỉ có đòi ăn thôi chứ không có tu. Ăn không nói chứ tu. Tới giờ thiền cũng nói chuyện ăn, thức dậy cũng nói chuyện ăn, đi làm rồi chặt cũng nói chuyện ăn. Ăn nhiều hơn thiền. Còn có thực tâm giải thoát cho chính mình thì mới vượt được đạo. Còn không có thực tâm giải thoát không có bao giờ vượt được đạo. Cho những người nói có thực mới vượt được đạo là người đó cuối cùng phải sanh bệnh. Đó là tẩu hỏa nhập ma đó, ăn nhiều quá sanh bệnh.
Thế thầy, con thấy con heo quay á, họ làm, họ quay để trên bàn. Xong rồi con được họ mời tới, con thấy một cái tự nhiên thấy con giống. Đi thẳng con người con, sau đó con được người thẳng.
Mình hít, giúp nó. Vì làm pháp luân giải cầu nguyện cho nó được thăng hoa thôi, cho nó đi theo sát nó đi đâu, nó tới nó không có chỗ, nó nhảy dừng nó thấy ánh sáng nó mừng quá rồi nó không nhảy vô, đi nhảy đâu nào, mình lãnh đủ rồi mình mới giải nó. Nhưng rồi tôi chùa là tâm nặng lắm, bao nhiêu người ta thờ vong linh chạy theo mình nặng đầu lắm, mình giờ tôi nghĩ mình giải
xuống. Cái ngày Giáng sinh của những người bên kia họ mừng vui được hơn, cho nên họ làm con hay quay. Con không ngờ là họ làm con hay quay lớn như vậy. Họ mời con nể con sợ, con vừa tới ngồi xuống cho người ta cái lực đi vào người con.
Giáng sinh là thú sinh, nhưng mà ngược lại là sát sinh. Mình làm tôi nể cái lãnh mình nhận đó, mình nhận.
Con về là dạng những hai tuổi
sẽ sát sinh rồi mình cứu sinh. Mình có thiền mình cứu sinh, tốt hay sao? Tập quán của thế gian như vậy.
Thưa thầy, trong khi thiền đó này, con có nghe nói là khi mà tất tình ra giọng nó mở á, thì người nó bị lắc, cái đầu nó cũng lắc. Và cái khi mà bị trượt á, trượt khí á, thì cái người nó cũng lắc. Mà như vậy làm sao mà biết khi nào mình bị trượt khí hay là nó lắc?
Từ tâm nó tung ra là biết ở trong nó mở, còn ở ngoài nó áp đảm vô nó lắc là bị trượt khí xâm chiếm. Ở ngoài nó áp đảo nó làm cho cái cổ nặng như ngực nặng mà nó lắc đó là bị xâm chiếm. Còn ở trong nó tung ra nó lắc, lắc chừng nào nó khỏe chừng ấy, lên tới cái tình số mà đúng rồi trụ thẳng không có lắc.
Ở ngoài mà thầy, ở ngoài mà nó vô thì cái lắc nó làm cho người mệt
thế này. Nó làm người mệt, nó nặng ngực. Nó nặng lên mà nặng cái óc luôn đó, ngoài áp đảo nó vô được ở trong á là nó ở trong cái trung đàm đó, rồi nó xây dựng nhà cửa này kia nên nó đừng nói trong âm tu lỗ tai mình nghe
nó nói nó điềm thiện luôn. Còn cái đằng này pháp tương lai vẫn mở là pháp luân thường chuyển, nó tung phá ra, nó giải thông ra, nó lắp mà nó khỏe, chứ không phải là lắp là bị nhập. Cái lắp bị nhập nó mệt. Lắp bị nhập rồi nó trong lỗ tai nó nghe chuyện này chuyện nọ, không có được. Bỏ.
Nhưng mà trong trường hợp mà nó vô lỗ tai thì sao để nó ra được?
Mình phải làm pháp luân chiêu minh, mình bỏ thiền, mình làm chiêu minh giải nó ra. Và coi lại món ăn thật sự không cho nó lên men, không có ong túi thì nó không có chỗ ngự. À, ta thanh lọc cho nó ra đi.
Còn cái này trường hợp mà ngồi mà mình cảm thấy mở quá mà nó ngồi không có vững, nó lắc người, nó ngồi không vững.
Phải giải, phải nằm chuyên minh đi. Nằm đúng nằm chuyên minh thôi.
Thưa thầy, như vậy là cái trường đó là nó ví dụ nó vô được ai đó, nó nhập vô rồi nó nói mình đai mình.
Nó vô đằng sau ốp á, hay là nó ở đằng sau cái tập á.
Cái đó là khác với là ma nhập.
Cái đó là ma.
Cái đó là ma.
Nhưng ma nhập sắc cũng vậy đó. Nó khôn hơn chút thôi.
Thế thầy, cái đó là ma là cái bên ngoài nó nhập vô. Còn cái ví dụ thầy nói là mình ăn đồ về thức ăn mà cái tự khí trong cơ thể mình, cái thức ăn mà làm cho người lắc á, thì nó cũng giống vậy không?
Nên nó là ôn thối rồi. Ôn thối là trượt khí. Trượt khí là ma cái gì nữa.
Thầy so sánh có khi chúng con thiền, chúng con có nhiều câu hỏi, cũng có nhiều câu giải đáp. Thầy giải đáp thầy làm sao chúng con biết mà cái câu giải đáp nó đúng hay là sai?
Nó giải đáp nhiều cách, giải đáp mà nghe trong lỗ tai đó là tà, không có tránh. Mà khi con nghĩ tự nhiên con sáng suốt thêm, đó là cái phần thanh quan con lên. Và con cố gắng, khi mà con nghĩ con cố gắng là con được trên chiều tình yêu. Chỗ giới từ nào cũng có bạn độ chúng ta. Thật sự. Con hiểu không? Thì tự nhiên con sáng suốt vào cái việc đó mình biết rồi mà tại sao phải hỏi. Ví dụ như vậy. Đó là cái câu trả lời trực tiếp tâm tâm tương ứng. Vì trung tâm của con phát lên thì trung tâm sinh lực chiếu ánh sáng liền. Tâm 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 con hiểu liền. Đó là sáng suốt của vô hình. Còn nếu tôi muốn hỏi cha việc này thì cha trong lỗ tai cha nói cái đó. Chắc đó là. Đó là con ma. Không phải tránh. Con gặp những trường hợp nào? Trả lời bằng trường hợp nào?
Có khi con muốn suy nghĩ chuyện gì thì tự nhiên cái sáng suốt nó cho
cái... Cái sáng suốt đó là đúng vô hồn. Còn khi mà nói trong lỗ tai, không nên được. Đó là thần kinh suy yếu rồi.
Chứ con kính lại mừng thầy. Sao con xin chào tất cả quý vị và con chú bác anh chị trong đây. Con có hai điều kính xin hỏi thầy. Điều thứ nhất là má con thì... trước kia là tu theo tịnh độ, pháp môn tịnh độ. Thì sau này thì anh của con tu theo pháp lý vô vi. Thì con cũng được thì tìm hiểu qua kinh sách của thầy là khoảng 7-8 năm nay về pháp lý khoa học quyền bí Phật Pháp. Và con cũng có học thiền. Thì con thấy là phát triển tâm linh là có rất là có kết quả. Những gì con thấy thì con hiểu. Con biết rất nhiều về thiên nguyên. Nhưng mà má con thì cũng con... Dạ anh con cũng khuyên má con tu theo pháp lý khoa học quyền bí Phật Pháp. Thì má con tu sao? Bây giờ cái đầu nó có vọng động. Con mắt thì nó thấy như là ong nó trong mắt bay ra. Rồi bây giờ nó phát bay, nó bay ra như ong. Tâm thần mình bất ổn. Thành thử ra con kính mong thầy chỉ dạy cho con. Để làm sao để cho má con được cũng như nhẹ
lại. Bây giờ bà ở đâu?
Má con hiện giờ ngồi
mà
ở đó.
Má lên đây.
Dạ. Má lên má. Má con
thì ở dưới Queensland có chỗ xúc ruột không?
Dạ.
Có chỗ xúc ruột không?
Chỗ xúc ruột hả?
À.
À, đi bác sĩ hả thầy?
À, đi xúc ruột.
Đi xúc ruột hết
ba hả? Ba chỗ xúc ruột thôi à. Dạ. Xúc ruột là ba khỏe lại, ba không dạ. còn nóng mắt nữa. À, dạ. Có ba bị dơ rồi, thì xúc nó hết à. Ở Queensland có chỗ xúc ruột.
Ở Queensland hả?
Có. Xúc rồi là ba khỏe, ba không có nữa.
Con hồi đó là tu theo tịnh độ, tu theo.
Nếu mà theo thì vô vi không có bị cái vụ đó đâu.
Nóng quá vậy, nóng lên hai cái đầu, giống như là cái đạn con mắt, cái đầu, cái quay gì đó.
Không phải cái gì mới được giờ. Bây giờ xúc ruột rồi bà xúc ruột gì chừng ba lần rồi không còn cái hiện tượng nữa, nó tiêu hết, không có nữa, được giờ. Xúc rồi đó. Bà xúc khoảng mười mấy lần đó, bà nói, lúc đó bà nói với con, má sẽ sống thêm ít năm nữa con, không có chết đâu.
Dạ, mà,
sống lắm.
Dạ, ngủ lên, giấc có gì,
phải rồi, cái ruột dơ. Cái ruột dơ chứ không phải là cái phương pháp. Cái ruột dơ. À, rồi bây giờ đi xúc nó hết liền. Còn không thì đi Sydney này cũng có chỗ xúc. Hỏi có địa chỉ đó.
Vậy con hỏi lại bác sĩ rồi con tìm hiểu chỗ nào có
cái đi xúc thường chứ không phải bác sĩ đâu. Xúc thường.
Chứ đó không phải bác sĩ sao?
Technician nó làm được. Cũng có, dạ. cũng có như nó cũng có trình độ cho thuốc ta uống.
Thuốc nam hả?
Ừ, thuốc cũng như thuốc nam mà nó chế theo Tây đó. À. Nhưng mà mình không cần cái đó, vô xúc thôi.
Mình vô xúc mà cái xúc đó thôi. Thuộc về thuốc Tây hay là xúc tàu hay là thuốc nam?
Thuốc cây cỏ.
Dạ.
Thuốc cây cỏ.
À, thuốc cây cỏ. Bây giờ ở Sydney này ở đâu có thầy?
Có chứ, ở đây có những cái giấy mà chỉ chỗ cho người ta đi. Có chỗ, hỏi anh Minh đến cho, anh chép địa chỉ.
Hỏi anh nào?
Anh Minh nè.
Anh Minh.
Vũ Quang Minh.
Dạ, chút xíu em sẽ gặp lại anh sau.
À, anh sẽ cho địa chỉ, rồi mai dẫn ba đi xúc đi.
Dạ.
Xúc về cái ba thấy khác liền. À, xúc là ba thấy khác liền. Xúc ba khác. Phải rồi, bụng
gì? Lỗ tai nói nghe liền. Bây giờ mất hai lỗ tai.
Xúc ra hết.
Bay ra vô ốc như thầy.
Nó nóng quá. Xúc ra hết rồi. Ăn cái gì bình thường ăn cái gì?
Con đâu có ăn cái gì?
Không có ăn sao sống. Ăn cái gì? Thay thật.
Chay, ăn thịt thì nhiều.
Ăn thịt, ăn chay mà sao ăn thịt nhiều?
Không, ăn thịt thì ăn chay. Đó.
Ăn thịt, thịt ăn chay, ăn chay là ăn chay, ăn thịt là ăn thịt. À, thành ra bây giờ cái cách ăn cũng phải thay đổi. À, tại vì bà ăn rau sống rồi nhiều, rồi đến đồ sống xít nó thành men ở trong đó đó. Nó giọng lên cái đầu.
Dạ, nó giọng lên cái đầu.
Bị men mà xúc ra nó hết men. Rồi bà nói bà tu theo vô vi tu bằng cách nào, bà làm tôi coi coi.
Má.
Tối làm cái gì?
Má làm.
Làm thử đi coi.
Dạ, tôi nghe bà thiền tôi nói giọng lên.
Giọng lên là cái đó là...
Giọng lên đầu.
Nó là bậy, nó là tật hơn, vô vi đâu có bài vậy. À, rồi làm tầm bậy rồi đối thừa vô vi bị mang tiếng. Cho nên muốn tu phải tới thiền đường đàng hoàng. Ở đây có anh Bùi Dương Phương, anh Tận Tâm, anh chỉ dẫn cách nào. Làm cho nó đúng. Chứ con tu nữa giọng lên. Mà ăn thịt nữa, giọng lên. Thế thì ma nó phá đầu, nó làm hư hết. Thế bây giờ đi xúc sạch rồi đi tới gặp anh Mười Đông Phương anh chỉ cho.
Bụi không à thầy.
Ừ.
Sáng đêm ngủ, nóng quá.
Phải rồi.
Không làm tu ra.
Làm đặc lắm.
Tôi gì tôi nhận xuống thì nó mát rồi. Giờ phải đặt.
Bởi vì làm thật đâu có phải tu gì vô vi, tu gì cái đạo nào ở đâu, vô vi đâu có phải vậy. À, bà nói dạ, bà muốn gì bà làm đấy rồi đối thừa vô vi cái đó là thật rồi. Không có đúng, vô vi không có. Vô vi người bệnh, tu trở nên khỏe mạnh. À, người tâm thần bất ổn, trở nên ổn định. Tu đúng pháp, người ta chỉ đường mình đi làm ngược lại nói thôi.
Ông Phật, ông Thích Ca cũng ngồi dậy thì tôi cũng ngồi về cho rồi. Thật à. Ông Thích Ca ăn có một hộp lúa, mình ăn có 3-4 chén cơm mà ông ngồi vậy, tôi cũng ngồi vậy thì nó giọng lên khùng rồi, phải không? Ông Thích Ca ngồi đó có hình đàng hoàng, nhưng mà ông ăn có hộp lúa thôi, mà mình ăn lưu bù mình ngồi rồi thì tẩu quả nhập má,
Tao muốn học á, phải tới thiền đường học rõ ràng. Gặp anh Bùi Đông Phương, anh giảng giải rõ ràng, mấy bà cụ phải gặp anh Bùi Đông Phương. Anh cũng lớn tuổi, anh hiểu được lối sao 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 anh nói vậy. Rồi nói kinh gì anh cũng biết, giải thích cho. Có thiền đường, lấy địa chỉ thiền đường.
À, kính thưa thầy, theo cái pháp thiền của thầy chỉ dạy cho chúng con, thì bây giờ từ 6 giờ chiều tới 10 giờ tối đó, chúng ta không có thiền. Nhưng tuy nhiên, dạo này hay là sau khi ăn cơm rồi là con thích lên ngồi một mình rồi trên bộ đầu lúc đó cho nó lên nó sướng không tả, có thể ngồi một hai tiếng đồng hồ. Có khi là nhà con tưởng ngồi tưởng con nào như vậy là có thích hợp với cái đường lối tu của mình hay không?
Đúng, bởi vì đường lối tu của mình là để cho những người tu nhiều năm mới ngồi 6 bây giờ. Đừng có bày mấy người mới tu ngồi 6 giờ thì 9 giờ. Có người tu lâu rồi, người ta tính thờ nó ngồi được. Còn người chưa biết ngồi cái tưởng trời Phật hay con ma nó ọc vô. À, cho nên dặn những người mới tu không nên. Như người tu nhiều năm thì giờ nào ta cũng thiền được hết. Giờ nào thích học nó chuyển là họ ngồi thiền. 6 giờ chiều ngồi đi tu nó định rồi. Thì ta tu lâu lắm rồi. Cái đó nó quý lắm. Tứ thần rõ ràng, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, 12 giờ khuya. Tự động ngồi nó nhẹ nhàng. Thì tùy cái trình độ, cho nên những người mà tu lâu rồi, ta đâu có chiều 12 giờ khuya, ta phải làm việc trước giờ đó. 9-10 giờ lên ta thiền. Ta đi rồi, làm việc rồi. Còn những người kia, ta bị kẹt cái trượt ở trong mình. Nếu mưa cái giờ đó là cái giờ tí. Còn những người quen rồi thì giờ nào thắt làm cũng được, không có gì khó khăn. Có đó được chứ. Người mới không nên chỉ họ.
Dạ, cái vấn đề là đặt ra là không có làm cái pháp sơ hồn hay là bất tin tự nhiên ngồi là nó
có. Nhẹ lên như vậy. Cái đó đúng. Vô học định mà điêu những cái luồng điển ở bên trên. Mình nhìn khi mình ăn nhiều, mình phải nhớ bắt trong một cảnh nó phải làm có luôn một chuyện. Và bắt nó niệm Phật bởi vì cộng rau mới vô hay là miếng cơm mới vô cũng phải được điêu điển. Mình không nên bỏ bê nó.
Câu hỏi thứ hai của một bạn đạo khác cũng quan tâm về những cái tình một cái hiện trạng gần đây có anh bạn đạo từ tới mà con cũng đã được gặp và anh cũng rất là hiền lành, nói chuyện rất là tốt với tâm đạo, nhưng mà nhiều bạn đạo một vài bạn đạo có trình bày con anh có quan tâm cũng nhờ chuyển lên để trình bày là họ nghĩ là anh tới mà anh cũng xác nhận là có trường hợp nhận được những thiên liên và cũng có khi bạn đạo nên nhập thất nhập bá là vì bạn đạo cũng rất là theo sát ảnh mà cũng hướng về trong cái tinh thần mà thực tập như vậy thì những sự việc đó có tốt hay không, xin thầy mình giải.
Không tốt, bị thiên liên nhập là không tốt. Sát ô trượt mới bị người ta nhập. Sát thanh nhẹ không bị nhập, tôi được Phật pháp không có ai nhập được mới là đúng, bị nhập là bị ô trượt đó. Cho nên trước khi ông Tư còn sống, những cái nhập đó là ông Tư cho uống chanh, ớt, muối, nước lạnh, uống cái tô bự, ông dễ cái bùa, uống cái tô bự cho mửa hết, thì để nó tỉnh. Thì vô nó tấn công ở trong đạn, tưởng sai thôi. Bây giờ có cách thanh lọc thì viện viên viên có cách thanh lọc, có trường hợp gì nhập này đi cái nọ, tới thanh lọc thì nó giải hết. Con người ô trực, nó mới bị xâm nhập. Nhưng thanh nhẹ không bao giờ bị xâm nhập.
Có người ăn chay tập ngồi thiền nhưng không có ông sư chỉ dạy để bị tàu hòa nhập ma thì làm thế nào để hết bệnh?
Những người tu thiền không có thiện tâm, không có xây dựng cái điển từ bi của chính họ, họ cũng bắt chước cái hình tượng Phật, cái hình sao họ ngồi như vậy mà trong này họ vận động hơn thua. Thì chút nữa từ thiền đã rồi ra McDonald's ăn cho cố hay là đi vô restaurant ăn nhậu cho nhiều thì tự nhiên là tẩu hỏa nhập ma bị họ rước trượt nhiều hơn thanh. Còn nếu họ thực tâm tu thì rước thanh nhiều hơn trượt, làm sao mà tẩu hỏa nhập ma được? Đó là tại hành giả mà thôi, không phải tại cái pháp.
Vậy cái pháp gì nó mang?
hiện tại là tập trung đại đạo mà đi.
Mình hiểu cái điểm.
Dạ.
Chỉ đâu có điểm. Điểm lý luận đó.
Dạ.
Điểm có. Nói cho ba người đó không có điểm nào.
Hay nói ta là có cái điểm ta nào.
Điểm ta là cái điểm đó, xâm chiếm.
Là không, có
không, cái điểm của bản thân đó chưa có điều luyện lên. Cái điểm điều luyện lên đó. Còn cái điểm kia là phần người thiên nhiên. Ta điều khiển. Khi tụi nó biết là có bằng điều khiển, cái điều khiển. Cái điểm bản thân của nó xuất ra không có. Nó mới bị cái kia. Chứ con người đã cạo đặt đầu đi tu anh từ từ chay mà được trở thành một cái lệ vậy. Sao lại vậy?
Người tu không chân chánh là phải bị mượn xác rồi.
Hả?
Người không chân chánh là phải bị mượn xác rồi.
Rồi bị mượn xác rồi đó. Anh mà nó tưởng là nó không biết. Cho nên quy lực của nó làm sao điều khiển hai người kia được. Mà tới khi nó điều khiển là hai người kia phải nghe lời vậy. Cái phần nào điều khiển
nó thay dài thời gian thì đang có lượng điều Phật là ta cũng như không xong mua được ta không xong mua được
thì anh về
thì riêng là tất nhiên là khi ta cái riêng nào mà nhào con người là ta rồi như vậy thì nó mai thì được gì lắm mà hay không nói là chỉ
nó niệm Phật niệm Phật trong một thời gian rồi nó nghe lời thiên nhiên nó chỉ bỏ được niệm Phật. Không, chỉ nó chỉ sống. Nó biện lẽ đó, nó là sống trong Nam Mô A Di Đà Phật. Vì nó biến thể rồi đó. Sống trong Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gì sống trong Nam Mô A Di Đà Phật? Nam Mô A Di Đà Phật là tất cả tự nhiên thôi vậy. Nó biện lẽ rồi. Nó đưa xuống trần gian rồi. Không có đi lên được. Mà nó không biết nó bị lầm hết rồi. Nó không có lấy cái luật siêu giác nó nói, mà nó nói chỉ chuyện hiện tại như vậy thôi. Nói đi nói lại, nói tôi tu cho tôi sống cho tôi. Tôi không có sống cho người khác. Thì cái từ quan nó nói mà. Thành nó nói hoài, nó sống cho tôi. Rồi khi nào mà biết, tôi tu cho nó mà, dẫn luôn. Nó thôi. Thì tại sao mình có cái sự sáng suốt mình thấy? Nó bị kẹt ở chỗ đó thôi. Chưa lên được. Nhưng mà nhiều người nghe được hay lắm đó. Cái này tu cho mình là đúng rồi đó. Bị không rồi đó. Trung quân rồi đó. Nó cũng dựa trong cái lý đó mà nó bị kẹt hồi năm nay. Đúng không thấy?
Một thời gian bệnh hoạn rồi. Thế thì nghiệp thân chăm chích đồ này kia kia nọ để thấy mình ồ những cái chim bao rộng loạn rồi nó hiện ra mới thấy. Đúng lắm.
Thế khi anh thắc mắc thì tập tâm ma, cái tập tâm ma là cái gì?
Tập tâm ma là phần ba cái huyệt nó có thể xâm nhập trong cơ thể mình về tà khí. Những cái huyệt tham tâm ma tôi chỉ nha. Đây cũng một quyền, đây cũng một quyền, đây cũng một quyền, đây cũng một quyền. Bốn quyền rồi. Thế á, cái sau này một quyền. Cái trên này một quyền. Ha. Rồi tới cái coi, một quyền, ở đây một quyền. Thấy bao nhiêu rồi đó?
Bảy
rồi, ở đây một quyền. Đây một quyền. Đây một quyền. Đây một quyền.
Mời
ra hết.
Mời
một quyền. Đây một quyền. Rồi tới đi chân. Đi chân. Thập tam ma của tôi quên. Lâu ngày quá không có trong. Đó. Nhớ lại là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vườn ba ngay chỗ này. Cho nên bởi vì con ma nó nhập hay nói vậy, nói tùm lum á, thì mình phải chặn mấy cái việc đó. Thập tâm ma 13 cái việc đó có thể xâm nhập với 13 luồng điểm tà khí ở các tầng, có thể xâm chiếm của cơ thể và bắt cái miệng phải nói chuyện. Mình chăm cái nó ngừng không nói nữa, là 13 cái việc.
Giải thích như vậy
bởi vì nó ở nhiều cõi trong cơ thể, mà cái cơ thể là cái kiểu thiên địa, nó ở những cái tình số khác nhau.
Có đoạn anh Hòa dở trong kinh A Di Đà
nói thì đó, là nó ở trong cái cơ thể mình đó, nó trong cơ thể của mình thì nó xâm chiếm vô lục căn lục trần và cái vía nó mới điều khiển mình nói chuyện được, nó chiếm cái đó. Thì ở những cái điểm đó là cái điểm quan trọng của cái thể xác, nó ở những cái tình số đó khi mà tà khí xâm nhập. Lục trần là tà khí, cái đâu có thâm, cái vía cũng là tà chứ không phải chân, không phải chân. Người nào cũng có vía mà chê tà như tính chết. Lúc nào cũng có lục trần mà chê tà.
À, cảm ơn thầy.
Thật ra thì con cũng không có, trước kia con cũng có nhiều thắc mắc trước khi vô khóa học này. Nhưng mà dạ ba ngày trước khóa học đó con cũng đã tìm được cái giải đáp của đó. Thành thử ra thì nó dọn dẹn, chỉ có một cái mà con chưa hiểu rõ, đó là từ hồi tháng 11 đến tháng 12, trong cái tháng đó, trong cái tháng 11, tự nhiên một đêm đến sáng nó có một cái luồng điển hay một áp lực gì đó, nó làm cho con buồn ngủ, mệt mỏi, chán nản, khó chịu con người. Thì con biết là cái hiện tượng đó không phải gì mới lạ gì cho con, nó đã từng trải qua. Thì con áp dụng những cái phương pháp mà thầy đã dạy con là niệm Phật, tập pháp luân, soi hồn và thiền định. Thì trong giai đoạn đầu thì con chế ngự được nó, nhưng dần dần cho tới tháng 12 đề xong rồi, thì gần, cho tới gần cuối tháng thì nó, con không cự lại nó nữa. Thì con có hỏi một người bạn ở trong cái bản đạo, nhưng mà anh ta cũng không biết cách nào. Thì anh ta biểu định tâm, nhưng mà định tâm như thế nào con cũng không biết, định tâm như thế nào. Biểu niệm Phật thì con cũng không biết niệm Phật như thế nào nữa. Lúc đầu thì con niệm Phật thì con còn cự nó được một thời gian. Sau cho tới cuối tháng 12 là con bị nó bóp cổ tới lè lưỡi và chịu không nổi nữa, thì con mới kêu đến thầy với bề trên là giải tỏa cho con. Thì tối đó đêm thiền đó thì con cảm thấy nhẹ nhàng, và từ đó đến ngày hôm nay thì con thấy đỡ rất là nhiều.
Bởi vì cái đó con thấy rõ rằng con người nó khối trượt, khối thành. Cái khối trượt á là suy tư sai lầm, nói gì cũng muốn hơn người ta, mà làm cái gì cũng muốn tấn công người ta, nói chuyện đời quá nhiều thì nó biến từ thanh biến thành trượt. Rồi cái khối trượt nó đi ngang, mình thiền là thế nào nó cũng có khối trượt đi ngang. Đi ngang cái nó đè thấy mình xuống chút. Rồi mai thấy mình xuống đấy, mình càng xuống là bực. Ban ngày mình nói chuyện gia đình đều là sân si hết, không có sáng suốt, không có cỡ mở. Thì từ đó nó giam lần cái thần kinh yếu, rồi cái tối cái nó vô. Thứ nhất là người thiền, nó tới bên bên đó chi? Để hưởng cái hào quang của người thiền. Mà hưởng được rồi á, mà mình bị đấm loạn á, thì nó xâm chiếm rồi nó tấn công vô. Đó, ở trong đó trượt mới rước trượt. Luôn luôn trong mình con trượt, con mới rước trượt, nhớ chỗ đó. Thì khi mà con muốn giải trượt là con phải hướng thành. Rồi con thấy vị trí của con, thể xác của con, người của con, không có ai có thể chế tạo được. Con với vũ trụ là một. thì những cái gì con đang hít đây, con hít cái thanh quang của vũ trụ, là con đem một cái bùa lấp rất lớn, thanh sạch, mạnh mẽ, giải tỏa cái phần trược bên trong. Rồi con chỉ nói lập lại trật tự thôi, không cần nói giải, thì tụi nó phải đi. Cái thứ nhất, nó đang ngồi ở đâu? Ngay chỗ đằng sau này, sau óc này, rồi chỗ giữa hai trái cặp, sau lưng đó, nó làm nhức nhức nhột nhột, thì nó làm nặng ngực luôn. Nó đè cái áp lực nặng ngực, cho nên mình phải giải tỏa. Nhưng mà con không biết cái kỹ thuật đó, rất đơn giản, con lấy cái chanh luôn vỏ, con nhai con nuốt là nó phải hết. Nó ở đâu? Nó làm cho con không yên ổn, là tại vì trong cái khối đàm của con, nó phóng cái trượt điển vô trong cái khối đàm mà con giải không được. Con hít, con thở, con niệm Phật cũng không được, mà con nhai một miếng chanh luôn vỏ ra nó, hít thở tự nhiên, giải cái đàm, nó ra là nó hết. Phải hiểu cái chỗ đó đó. Cho nên người tu không nên hơn thua bất cứ ai, mà mình chỉ sửa mình để tiến, thì mình không có tham dự vô trong cái trường.
Thưa thầy,
người đi chợ cũng vậy, đàn bà cũng vậy, bây giờ trong cái xã hội này có. Nó đi ngang, nó nói chuyện sơ sơ, nó đưa cái hình cái mình cái gì cũng tin nó, rồi tiền bạc đưa hết cho nó cũng vậy. Khi mà mình gặp, mình thấy đường đi, thấy con người nó mê mê mẩn mẩn, nó nặng cái đầu, nhai miếng chanh luôn vỏ là nó hết liền, đi chỗ khác.
Thôi, tại sao trong lúc con làm chiếu minh để con đẩy nó ra đó, thì con cảm thấy lạnh từ cái phần dưới
mình phải đó, nó đi ra đó,
nó lạnh lắm, lạnh
nó lạnh, chứ cứ việc làm tới đi, làm tới nó ra, đó là con ma rõ ràng đó. Cái nó chặn á, nhiều đứa nó chặn ngay ở dưới chân á, cặp giờ không muốn ngồi dậy, cứ nằm hoài á. Có những con ma nó vậy, rồi con ma đó là con ma tình dục, rồi nó mới là nói những chuyện tình tứ, rồi nó ngủ với con. Cũng vậy, cũng như người đời vậy, phải coi chừng những vấn đề đó. Tại qua địa cầu này có nhiều cặp vợ chồng sống như vậy.
Thưa, tại sao khi con ngồi dậy, làm pháp luân xong ngồi dậy thì bị chóng mặt?
Thì đó, nó đứng quậy, nó quậy tất cả những cơ hình của anh, của con, nó làm cho càng ngày càng chậm, rồi nó mới tấn công, nó mới vô, nó ngự ở trong đó. Khi mà nó ngự ở trong đó là nói gì con phải nghe này. Cho nên tụi con còn trẻ, luôn luôn nhắc nhở tụi con rảnh đọc những sách Địa Ngục Du Ký hay là Thiên Đàng Du Ký, hãy thực hiện chữ hiếu đối với mẹ mình. Thật sự phải thực hiện chữ hiếu. Hiếu thì luôn luôn đức trọng quỷ thần kinh. Cái đó là duy nhất mà tà ma không có xâm chiếm được. Mà con bất hiếu đối với mẹ, dù bất cứ mẹ có lỗi gì, con cũng là con của mẹ, phải có hiếu. Thì quỷ thần nó mới kính nể con. Còn không á, thì con bất hiếu á, nó bị một cái gì xâm nhập, nó thấy kệ làm lơ, nó hại con luôn. Con hiểu không? Để con học bài học xứng đáng đau khổ rồi mới biết cái tình thương của người mẹ. Cái đó quan trọng lắm á. Nha, tụi con tụi trẻ không biết. Nhiều khi tưởng là mẹ nói dễ sai, được chữ rầy la mẹ không được á. Một câu hỗn với mẹ là địa ngục, buộc tội con á. Không phải chuyện giỡn đâu. Sự thật nó như vậy. Cho nên bất cứ giá nào mẹ mình là phải trên hết. Mình trọng chữ hiếu mình mới trọng trời Phật. À, mình trọng từ được trời Phật là mình mới thấy cái xác thân này quý giá. Mà khi mình thấy cái xác thân này quý giá, mình mới đem tâm từ bi cứu mình và cứu độ chúng sanh. Nó phải có đường lối sáng lạng như vậy, không có ma quỷ gì xâm chiếm trong cơ tạng mình được. Cái tâm hồn mình luôn luôn cởi mở, dấn thân hy sinh đạo đức. Cái đó là cái quan trọng. Con dấn thân xuống trong thể xác này, con làm người. Mẹ đã dấn thân sinh ra con, thấy không? À, con phải hy sinh cái tánh hư tật xấu, mà con còn cái miệng con phê bình mẹ là con gây cái tật xấu cho con rồi. Đó, rồi làm sao con có đạo đức mà che chở cho con? Con bận mặc cái áo giáp của đạo đức, con mới sống không sợ súng đạn. Mà nếu con không có cái áo giáp của đạo đức á, thì cây kim cũng đâm chết con, đừng nói súng đạn, bất ngờ con cũng chết được. Thấy không? Đó cái chuyện phước đức mà thầy chỉ đường lối cho các con phải biết. Tuổi trẻ nhiều khi sai lầm ở chỗ đó. À, con thức tâm và con hiểu rõ từ giai đoạn một. Và về con nghe lại cuốn băng này. Để mình khứ trượt lưu thanh thật sự trong ý chí tu học. Thì không có cái con ma con quỷ nào mà xâm chiếm cơ tạng mình. Mới đi phục lụy và nhờ sự cứu độ của mình thôi. Cha mẹ trên hết, trời Phật trên hết, nhớ hoài hoài trong óc. Sai một ly đi một dặm, nếu mà làm không đúng mà sai ngược lại một chút xíu á, là suốt cả cuộc đời con không có bao giờ phát triển được. Nguy hiểm vô cùng.
Anh Đạo lên đòi nợ 2 điểm rồi không? Thì bây giờ tôi cũng tiếp tục trả lời 2 điểm rồi không? Bởi vì không có đủ thì giờ. Không đủ thì giờ, phải không?
Không.
Hai điểm màu hôm là đọc sách và dùng lý thuyết, còn thiếu anh 2 điểm đó thì tôi bổ túc tôi thay mặt anh.
Yeah.
Thì đọc sách tu mà ngồi đọc sách không có lo tu thiền, không có lập lại sự quân bình trong nội thức của chính mình. Vì anh biết rằng lời nói của chúng ta nói ra đây không phải chúng ta quyết định được. Và nếu chúng ta lập lại trật tự hòa với bên trên á, thì cái sự kiến thức và lời nói mở tâm mở trí nó khác hơn dựa trong cái cuốn sách mà chúng ta đọc tất cả của lý lực và cũng như sự thành công của người khác va víu vào nội tâm và chúng ta lặp lại cũng như là chúng ta quảng cáo cho đối phương. Còn cái thực hành từ hồi nào giờ anh nắm tánh, anh giận hờn, anh nghi kỵ, bây giờ anh không còn nắm tánh, không còn giận hờn và anh hòa đồng thì cái ngôn ngữ anh nó khác rồi. Tự nhiên người ta thấy rằng tôi thấy anh này nói chuyện có mấy câu tôi cảm thấy rất thiện cảm đối với tôi, chứ không phải là anh học sách. Thì cái đó là khai mở cái kinh vô tử trong chân thức của anh. Còn vấn đề ông lên bà xuống, đó, ai cũng thắc mắc ông lên bà xuống. Chúng ta cũng là ông lên bà xuống. Chúng ta nhập xác này ở thế gian, sống làm con người, hoạt động tranh đấu này kia kia nọ, là điều khiển bởi bằng phần hồn làm việc này. Thành ra rồi chúng ta chết rồi, chúng ta bị sa đọa xuống cái dung điểm thích thú của chúng ta. Cũng như tôi ác độc, tôi thích ác độc thì tôi phải sống trong cái chỗ ác độc rồi tôi mới luân hồi trở lại, tôi làm trở, tôi ăn năn hối cải trở nên thiện nhân. Cái đó là ông lên bà xuống. Còn nhập xác mà để nói về chân lý và nhập xác nhắm mắt ngâm nga, hai cái khác nhau. Ông lên bà xuống là nhập xác ngâm nga, nói đập hát múa mà không có mở mắt nổi. Cái đó là bị nhập xác thật sự, bị chiếm thật sự. Còn cái này nó là tâm tâm tương ứng và mở mắt tự nhiên, nói chân lý cảm động lòng người. Cái đó là bề trên chiếu cho chúng ta, bạn bè chúng ta. Và do trình độ tu học tiến triển tới đó mới nhận được cái luồng điện đó. Cái văn minh cho chúng ta thấy, bây giờ vật chất cho chúng ta thấy, cái tivi anh được tần số cao, anh nhận được nhiều, nhiều đại hơn. Mà tần số thấp, anh sẽ nhận ít hơn. Và nó cũng vậy, chúng ta có khả năng như vậy. Đó, thì người tu vô vi khai thác lên thì chúng ta nhận được rất dễ dàng. Nhưng mà cái người nói chuyện đó rất tỉnh táo, và muốn lấy đó rất tỉnh táo và không bị lợi dụng. Hai cái khác nhau. Còn cái kia chiếm vô và bị lợi dụng hẳn, không được nói lời khác, chỉ nói lời của họ, và không có được bàn cãi, và không có được đuổi họ ra khỏi. Khi mà như Nam Mai bị nhập, Nam Mai không bằng lòng, nó phải đi liền. Đó là có quyền, con quyền tự chủ. Còn cái kia mất hẳn quyền tự chủ. Hai cái khác, ông lên bà xuống mà anh nghi nan đó, anh nói đó là mất quyền tự chủ rồi. Còn cái này là hoàn toàn con tự chủ, chứ ngưng lúc nào là ngưng lúc đó.
Con cảm nghĩ nếu khi mà con người mà pháp luôn thường chuyển, mà chuyển cho khi thông hết tất cả mạch huyệt trong thể xác, thì chẳng hạn như thể xác mình nó đã thanh một phần nào rồi, thì có phải là rất dễ bị trượt nó nhập vô hơn là lúc mình chưa thanh không thầy?
Thanh làm sao nhập được? trượt nó mới hòa với trượt, còn thanh là không có hòa với trượt, thanh là nó khó nhập, mà mình trượt á thì nó hòa với trượt, nó dễ nhập.
Thưa thầy, mà tại sao chẳng hạn như gần những người mà nó nặng đó, cái mình cứ nặng cái ngực hoài vậy thầy?
Nặng cái ngực thì mình phải biết, mình phải trì niệm Phật để giải ra.
Yeah.
Bởi vì mình thanh á, cũng như cái miếng kiến nó trong, thì đứng nó thấy cái hình rồi, thấy không? Mình cũng như đối phương nó áp vô trong cơ thể mình niệm Phật là giải nó ra. Bởi vì mình có pháp, nó mới trong ở chỗ đó. Thì nó khi mà đối diện đối phương mà nặng ngực á, là mình thấy đối phương trượt và mình niệm Phật, hay là mình tránh. Nếu mình niệm không được thì mình tránh, và tâm mình vẫn cầu nguyện cho họ sớm thanh lọc với họ.
Dạ, nếu mà nó vô được mình, có phải do mình không niệm Phật mà mình nói chuyện với họ mà họ vô không thầy?
Mình nói thì nó càng ngày càng vô. Mình nói mà mình nói càng ngày càng sút kém hơn họ thì họ tấn công mình rồi. Khi mà hiểu như vậy, co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm lên bộ đầu và bỏ đi tốt hơn. Còn nếu mạnh hơn thì ra một tràng pháp lý để giải cho đối phương, tâm họ nhẹ, giúp họ. Còn mình không đủ khả năng mình bỏ đi. Cho nên con quỷ mà nó áp đảo, nhiều vị bác sĩ đi làm việc không biết con đó là con quỷ, mà ngồi nói chuyện con quỷ không hay. Vừa mới vừa vô có thể thấy cái đầu của bác sĩ nặng rồi, thét rồi làm cái ngực của bác sĩ cũng mệt, thấy cảm thấy mình nặng mà không biết sao. Rồi con quỷ nó đã đáp đề vô. Rồi hỏi gì nó nói khôn khéo, nó nói như là nó không có bệnh khùng gì, làm cho đầu óc của bác sĩ cũng phải mệt vì con bệnh. Cho nên con ma cũng vậy. Nhiều khi bác sĩ hỏi chuyện này, nó chiều theo chuyện đó, rồi nó nói nhiều cái mở trí cũng hay lắm, lanh lẹ hứa hẹn đủ thứ hết, như người không có bệnh vậy đó. Rồi chút nữa là nó về chỗ là nó trở cờ phát quay con bệnh. Cho nên những người trị bệnh thần kinh và tự khai thác lấy mình và thấy có luồng điển rồi, khi con bệnh tới mình thấy cảm giác, mình thấy cái tình số nào mình biết rồi, đây là con quỷ, đây là con ma. Bây giờ mình phải làm thế nào trị cho nó? Tức khắc phải cho con bệnh ngủ, không cần nói chuyện gì hết, mắt nó ngủ. Nó ngủ là chi? Để con ma không được lợi dụng cái thần kinh nữa. Cho nên nó lợi dụng thần kinh và nó phá thần kinh. Nhiều khi nó kiến trúc nhà cửa trong cơ thể của người bệnh mà không hay. Vì về ông Tư trước kia đã trị bệnh trước mặt tôi và kêu tôi đứng chặn con bệnh. Tôi đứng ngay chỗ đó và ông Tư tuyên bố cho nó biết rằng giỏi á, thì nhập vô thể xác của bạn tao đi. Thì tôi chỉ đứng để tôi niệm Phật chứ tôi không biết gì hơn. Trong lúc đó tôi tu cũng không có kha mấy. Thì tôi thấy nó muốn tấn công, thấy luồng điện nó ào ạt chạy tới tôi, nhưng mà nó cái con người của nó mới cứ chớm tới, nó thụt lùi, nó không dám gần. Vì đó nó gần bờ sông, khi mà ông Tư đánh nhiều á, đánh bằng điển nhiều, nó muốn nhảy xuống sông tự tử. Thì tôi đứng đó tôi chặn. Đó. Cho nên cái luồng điển của nó, luồng điển người tu vô vi này nó mạnh lắm. Khi mà tu thanh nhẹ hướng lên bộ đầu rồi, hướng thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là mình có một sức mạnh hỗ trợ để cứu đời. Thì mình đứng ngay đó nó không có nhập được. Mà người tu yếu nó nhập. Thì trong lúc đó cũng có một bạn đạo tu, cũng như chị Tư Sa Đéc, chị mới có đi ngang à, nó nhập vô chị liền. Cái mặt chỉ đỏ ao lên ra, rồi lấy cái dao xuống là muốn chém chết ông Tư, chém chết thằng già này. Mà bình thường là chỉ đã kêu ông Tư là cha nuôi, mà tự nhiên trở cờ muốn lấy dao đem chém. Ông Tư biết liền, chặn cho bắt cho uống nước cho mửa ra hết. Thì thầy thấy khỏe lại, cái mặt chỉ đỏ bừng lên. Cho nên ở trong nhà thương điên nhiều người không có biết, ma không biết, quỷ không biết. Nó nhiều mánh lớn lắm, nhiều khi nó làm bác sĩ cũng phải rối loạn với nó. Nếu mà nói chuyện nhiều với nó, thà là chỉ bắt nó ngủ để cho nó có cơ hội an trong một thời gian nào, rồi tập tành nó lần lần trở lại với chính nó. Mà rất khó, khi nó chiếm rồi á thì về tâm linh không hiểu được, suốt đời không có trị được, thuốc men không trị được. Chỉ có phương pháp tu và khuyên nó, con ma và con người đồng tu đồng tiến mới có cơ hội giải quyết được. Cũng có nhiều vị bác sĩ có nhiệm vụ thiêng liêng thần lực sức mạnh hỗ trợ cho người khi mà gặp những cái tai nạn mà ma quỷ muốn tấn công ngài. Nhiều khi nó gặp ông bác sĩ là nó run sợ, đó là người đó có nhiệm vụ về thiền liệt mà chính ông bác sĩ không biết. Khi ông nhìn một cái là đối phương phải rung động hết thảy, nhưng ông đó có nhiệm vụ, cũng có một số có nhiệm vụ để xuống trừ ma êm quỷ bằng thần lực hỗ trợ trong lúc cần dùng. Cho nhiều vị bác sĩ đó càng ngày càng đồn nhiều người đến trị bệnh, vì trị ít ngày là hết, trị ít ngày là hết. Những người đó có nhiệm vụ và có thần lực hỗ trợ thường trực một bên họ.
Như thưa thầy, thầy giảng là thiền thiền tứ thời, đi đứng nằm ngồi thiền. Chứ con ấy thì nhiều khi làm việc cũng nhiều, chỉ gì làm hai job của con khoảng cỡ đó còn kinh hơn. Thế nhưng mà nhiều khi con không ngồi thiền được, nhưng mà con học kiểu chủ điển đỉnh đầu, mà mỗi lần ấy, dù ở cái tư thế nào con chủ điển con thấy điển cũng chủ.
Phải nhớ cái chỗ đó, nhớ cái nằm môi.
Và chủ điển như thế thấy đều mà giải tỏa được hết. Mà chính ấy con thấy là cái pháp môn vô vi giúp rất nhiều để cho mình có thể đối diện những khó khăn của cuộc sống.
Thì rất chính mong minh.
Vì cuộc sống mình phải chịu, nhất là đất Mỹ này, nhiều áp lực, nhiều pressure lắm. Mà cái vô vi đã giúp mình giải rất nhiều, giải một cách dễ dàng. Chẳng hạn như bây giờ nói buông bỏ, bây giờ bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiệm, bỏ tùng các thứ ấy, không phải là dễ. Vì mình còn dính nhà băng, chuyện này, chuyện kia đủ các thứ, không phải đùng mới buông tay là xong. Thế bất rất nhiều áp lực chỗ này kia, làm cuộc đời cũng thế.
Nhưng mà cái tâm mình dứt khoát, mình vẫn đi nhà băng mà mình còn gieo duyên được nữa. Mình vẫn đi nhảy đầm, mình vẫn đi chơi, mình còn gieo duyên giúp người ta tu nữa. Cho người ta biết cái energy của họ. Thời đại bây giờ đang khao khát nhất là energy. Mà bây giờ mình biết được trụ điển là mình chỉ người ta cái điển, là cái chìa khóa đi đứng nữa. Người đời, người không phải người ngu nữa, hết người ngu rồi.
Cảm thầy con cũng được hiểu như vậy. Nói sau bao nhiêu lần được học hỏi thầy, các bạn nào cũng hiểu vậy. Nhưng mà khi cái thắc mắc còn nêu hôm nay thì con thấy rằng nhiều bạn nào cũng thắc mắc như vậy.
Nhưng nó tưởng vô vi là chùa
à, con nêu
nói chuyện mê tín gì đoan không à. Đấy. Có nhiều người như vậy nó biến lời nói từ thành ra nó thầy nói động đất, nói tầm bậy bạ.
Ra ngoài ai cũng nói vô vi là mê tín dị đoan hết. Rồi hỏi có xuất hồn không, có lên trời ông thế này cho hỏi tùm lum, mà con thấy những cái câu hỏi đã làm con rất là khó chịu. Nhưng mà chính con giải thích được vì con hiểu là những cái chuyện mình tu là đời đạo song tu, và mình hiểu cái pháp môn rất tốt, nhưng không phải trụ của đó để mà rồi đi làm, cũng như là sống trong tưởng tượng nhiều quá thì được.
Sống ma giới nhiều mà không được. Cho nên anh biết trụ điển à, anh nói vô vi đi về trời hoài, anh dòm vũ trụ phải có điển không? Ánh sáng là điển, nhưng mà tôi có cái ánh sáng nhanh trực tiếp được, tôi đi về trời được. Đi về trời bằng điển, bằng tiền, còn điển chứ đâu phải bằng tiền. Tôi lo điển thì tôi cũng lo tiền.
Một số loan truyền rằng tu theo pháp ông Tám có một số bị điên loạn tạo quả nhập ma, mong cảm giải thích làm sáng tỏ vấn đề này để đạo hữu an tâm.
Làm mà đúng pháp không có bao giờ tạo quả nhập ma. Họ nói tẩu quả nhập ma mà họ muốn tẩu lên là cái gì? Tẩu là chạy, cái điện năng nó chạy loạn thành nên nó bậy. Đó là hành đúng pháp. Hành đúng pháp, người ta kêu mình làm pháp tu điều chỉnh mấy hơi thì làm đúng, sơ cách nào mình phải làm đúng. Đây là điều chỉnh khối óc thần kinh cho cơ tạng đâu đó nó đàng hoàng để chuẩn bị phương pháp này là tự chỉnh mình và khang chỉ. Bây giờ nghe tu pháp này rồi nghe pháp kia hay quá chạy theo, tự mình làm rối loạn thần kinh, khối óc thần kinh mình cũng có yên, mất tự chủ. Người kêu điên khùng cái đâu phải tu pháp pháp vô vi điên khùng, nếu điên khùng ông Tám là điên khùng mất rồi. Đêm nào ông Tám cũng hành đúng vậy thôi, có sao đâu. Càng ngày càng mạnh, càng trẻ, càng khỏe. Có phải cái người nói đó không thực tế và suy luận sai không? Chúng ta có khối óc để minh xét mọi việc trước khi chúng ta nghe lời những người có sai.
Thưa thầy, trong trường hợp mà ví dụ trường hợp như vậy ấy, nhưng mà con có cái ý kiến ngược lại mà con
đã thi hành đi có được không? Là ví dụ trường hợp gặp được như vậy thì con cứ bảo nó, con đối chấp cái vị đó chẳng hạn, thì con bảo bây giờ tôi có cái pháp ấy, hãy cứ tiếp tục mà tu theo tôi
cũng được,
không có đuổi
tụi nó cũng tu đấy,
mà không cứ ngồi không niệm Phật hoài,
niệm Phật niệm mình còn không thì mình trì trí niệm Phật là nó phải tu rồi. Rồi sau anh mới thấy nó ở xung quanh mình nhưng không có đi đâu. Hồi tôi mới tu đó, tôi có nói trong băng á, khi tôi tu xuất hiện là bốn bà ngồi bốn góc, mà đêm nào mình ngồi nó cũng ngồi thét, rồi nó tu thét mình nhẹ cái nó đi luôn, nó cũng theo mình nó tu.
Kính thưa thầy, theo định luật của thượng đế thì thanh đi lên trượt đi xuống, ma là đằng trượt, vậy tại sao lại có thiên ma? Xin thầy giải đáp.
Cõi nào ở thế gian là có ma, trên trời cũng có ma. Ma để nghe lắm những lời của thượng đế nói, rồi xuống thế gian thị oai và nói ta là Chúa, nhưng mà không có phép lạ. Cho nên người đời hãy cảm động, thấy ông đó ông nói ông là Chúa mình nghe, nhưng mà ông có phép lạ, đó là chúng ta xem rồi. Thiên ma nhập xác nói đạo, đó là thiên ma. Còn tu tự thức qua cảnh kích động và phản động, thức tâm nói đạo là khác, nhập xác nói đạo là thiên ma rất rõ ràng. Ở đâu cũng có làm áp phe, bên cõi âm cũng làm áp phe, nghe thượng đế giảng qua một kỳ xuống đây nó phổ biến, nó xuống cơ nó nói tùm lum hết, nó làm thiên cơ được tùm lum, làm người ta cái khối óc dây loạn. Cho nên khối khoa học không chấp nhận, khoa học cho là bệnh thần kinh và chữa trị, cho nên thành nó mở trở lại, không bị áp chế. Con người thực chất con người chỉ phát triển xuất ra mới là đúng, và bên ngoài áp vô đó là thiên ma từ cõi âm, cũng xưng thiên, cũng xưng ông trời, xưng bà Phật, từ trên cao xuống cũng xưng. Đừng có nói tiên không bị đọa, tiên vẫn bị đọa xuống thế gian. Cho nên xuống không có cơ sở nhập xác nói bậy, nhưng vô vi có rất đủ tài liệu. Trong bao nhiêu năm tôi hành đạo, và tôi đem tất cả tài liệu cho con người để con người xét cái nào thật và cái nào giả. Rốt cuộc cái chính mình là thật, và lượng từ bi sẵn có chỗ của mình là thật. Cho nên các bạn nên đủ tài liệu để xem xét và sử dụng khả năng tha thứ và thương yêu của các bạn. Các bạn mới tiến về thực chất từ bi sẵn có của các bạn ở tương lai.
Các bạn thứ ba nói về tình dục, thú có thú dục, người có nhân dục, thánh thần tiên Phật có thiên dục. Vậy con ma con quỷ có dục không? Nếu có thì thuộc loại dục nào?
Có chứ, con ma con quỷ cũng có dục tánh cường dâm ác bá, mà ma quỷ là cường dâm ác bá, nó dữ lắm, nó có thể nhập vô trong xác người ta mà nó lấy luôn, lấy cho tới chết luôn, không bao giờ nó thả. Chính ở Việt Nam mình có một bạn đạo cũng vậy, cũng bị nó lấy. Mà ông già đó chỉ có một đứa con trai thôi. Nhưng mà tôi nói không nên để ở trong nhà đó. Nếu mà cho cậu này ở nhà đó đó, thì cậu sẽ bị nó hiếp dâm tới chết. Nhưng mà ông già không tin. Ông già nói là nhà tôi tối nào cũng niệm Phật, vợ chồng tôi thành tâm niệm Phật, không có ma quỷ. Ông Tâm nói vậy. Thì chúng tôi nghe đem lên thì tìm được Hồ Văn Em. Khi nó lên tìm được Hồ Văn Em, Hồ Văn Em ngủ thì không thấy ai, ai tới hiếp dâm không ai phá. Còn đem về nhà thì mỗi đêm mỗi cái cô đó, mỗi đêm mỗi ta. Nhưng mà ông già cũng không tin. Ông già lên cãi tôi, nói là nhất định tôi phải đem nó về nhà. Tôi nói cái, bởi vì cái lòng tình thương của tôi muốn giúp đỡ, tôi đem lên thiền đường ở thôi. Còn bác không thích, bác cứ đem nó về. Bác kiểm chứng lại với con bác. Nếu đem về liên tục một tuần lễ thì bỏ mạng. Tôi nói trước tất cả mọi người. Thì đúng vậy, đem về tuần lễ nó chết. Tội nghiệp, chú đã trẻ lắm, dễ thương lắm. Tên là Phụng, dễ thương. Nhưng mà không cứu được vì cái đức tin của ông cụ đó cũng đáng, cũng xứng đáng, như là ông tưởng Phật và ông thờ Phật chứ ông không có thờ ma. Cương quyết như vậy, nhà ông không có ma. Mà tôi đã nói mấy lần rồi, nhà ông có bùa trong tủ đó, ông dùng lục thấy không, lấy bùa đem ra mà cũng không tin nữa. Tôi nói bởi vì nhà tôi là chỉ niệm kinh Phật, không bao giờ có ma lai vãng. Anh Tâm nói vậy, tôi nói vậy là thôi. Thì thôi, về đi một tuần sau chết rồi. Nó hiếp càng ngày càng xanh xa. Còn cái dục tánh của con người, nhân đạo có dục tánh, bình thường giữa vợ chồng thì không có cái gì nguy hại hết. Vợ chồng đâu có phải đêm nào phải giao cấu đâu, không. Ban đầu mới cưới nhau thì có, thông thường gia đình một tháng người ta 3-4 lần đâu có cái tội gì, cái đó là nhân đạo. Đó. Cái dục tính của nhân đạo, cho nên chúng ta mới có người làm việc nhà này kia kia nọ, có cái khám để giam hãm phần hồn, những phần hồn luân hồi có chỗ ở để tiếp tục học đạo tiến hóa đi lên.
À, cho nên cái đó là bác sĩ và khoa học bây giờ chưa có tìm ra. Thì bệnh nhân cứu coi chừng có người đã quên đau mũi luôn. Đâu có làm nổi.
Tại vì hồn nó bay ra, nó bắt buộc cái hồn nó bay ra.
Không phải, nó ép cái hồn. Bắt buộc cái hồn, phải tới nó. Phải nó adapt lên sau này.
Rồi nó bắt đánh vậy đi rồi.
Nó bắt đánh, nó adapt lên, nó làm con người mê mũi. Cái điểm của con quỷ nó mạnh lắm, nó adapt lên đằng sau này khi con người được bất tỉnh.
Rồi nó đánh bác sĩ gì rồi.
Nó đánh như là nó đi ra mình, nó sợ được đánh nó ra.
Rồi châm
nó ra. Bởi vì châm cứu có cái 13 huyệt đuổi con bị quỷ hay con ma ra khỏi đây sao. Nó 13 huyệt, nó biết không 13 huyệt đuổi quỷ nó biết chưa. Để chỉ ra.
Nhưng mà nó vẫn còn
nè. Nó em, nó không có nói mày bà căng tổ. Châm cứu với cho lanh tay. Thôi là không được. Nên mình châm vô đây rồi, cái tay nó muốn bóp vô cũng được. Chỉ có ngồi vậy thôi, nó làm thinh.
Châm như vậy, châm như vậy con ma có đi ra. Đuổi mà. Mình thích lắm, nó sợ. Cái chất mê tan nó vô.
Mà nó chạy mạnh lắm. Châm như vậy nó chạy mạnh lắm.
Nó chạy mạnh.
Không có chỗ ở. Khi nó dữ quá đó, bắt nó ngồi ghế cột nó lại. Ngồi ghế cột. Cột nó lại. Cột dính cái ghế đó. Rồi còn những cái người bắt cái mạch tôi thấy nó có cái bệnh gì quan trọng mình giúp thêm mấy cái dưới chân. Phần đông người bị thần kinh là nó mất máu. Mình phải châm cái huyết hải cho cái máu nó chạy đều. Châm cái túc tâm lý để cho nó khai vị. Rồi châm cái huyệt này để cho nó xả cái gan cho nó mát, bởi vì nó không ngủ. Nó không ngủ thì cái gan nó nóng lắm. Nó mất ngủ, nó điên, nó đâu có ngủ. Châm ở đây cho nó xả cái gan, cái hằng gan này. Còn cái này á, tối châm ở đây những người mà nằm chim bao hay mớ tầm bậy tầm bạ châm cái này. Cho nên tùy theo cái cách sử dụng và bắt mạch. Nó tùy theo. Để châm ở Việt Nam á, con nó bị nhập vô rồi nó nói làm vợ làm chồng rồi này kia cái nọ. Châm rồi cái anh khai ra, nó cứ biết ông mà. Tôi sợ ông mà, xin ông tha tôi này, chứ kia nọ, đứng năn nỉ. Thôi đi về thì tôi không dám nhập nữa này, chứ kia nọ.
Con ma
đàn ông nhé, nhập vô đàn bà. Rồi cái nó xin lỗi này, chứ kia nọ, tôi mới kêu nó hứa. Hứa rồi cái đâu được ngày qua bữa sau lấn cấn con kia cũng nhớ thằng nọ rồi, nó tới nữa, nó đến tới trăm nữa. Trăm nữa cái nó khai. Khai hết tổng chuyện nó hồi trước. Nó là giết vợ nó. Rồi sau nó sợ bị bắt, nó tự tử luôn. Thành ra bây giờ nó thích đàn bà, nó nhập vô sắc đàn bà. Nó thay đầu thay đuôi ngày nào, tháng nào, tên gì, ở đâu. Mình hỏi cảnh sát thì y cái chuyện đó, nó nói là. Nên bác sĩ đâu có biết trị con ma. Nên ở bên Cali thì giờ rồi đó có bác sĩ trị thần kinh. Tôi cách nghĩa cho bác sĩ rõ ràng. Con ma thì cái điển làm sao, mà con quỷ cái điển làm sao. Ừ.
nghĩa cho nó hiểu. Cho nên con ma luôn luôn nó gặp mình, nhắm con mắt nghe liên diêm liên diêm, nó nói nằm đó tay đó là con ma. Nhưng mà nó hay nói láo, nó nói khôn lắm, nó nói cũng như người đó nói. Nhưng mà nó nói nó hứa đủ thứ rồi, nó nói láo rồi bữa nay nó là mỗi ước của tao không có giữ uy tín là con ma.
Cho nên nhiều bác sĩ trị bệnh thần kinh nó nói chuyện với ma cả ngày mà không biết. Nhiều khi dồn thấy nó hết bệnh rồi, cho nó ra. Còn bác sĩ đâu có biết, nó phải biết để nó ra. Ra rồi về nhà nó làm rộng rộng người ta sau cũng như vậy. Rồi con nghĩ là nghe ra. Con nghĩ là khi mà nó tới bác sĩ được cái đầu của bác sĩ, cái mạng và cái nghiệp nặng đi. Cho nên tôi nói xong rồi giảng rằng người bác sĩ đi về nhà thôi. Vô gặp nó y như vậy, nó đem một con người có ủy nhận ngồi có nhiệm trong bàn. Má ơi, một ông bác sĩ tới đó, ông bác sĩ đã tới nói ông hay lắm, nhưng mà ông nói chuyện thì ủy một chặt nghe. Nhưng tại sao bữa nay tôi nói chuyện với người bệnh mình nó nặng nhiệt quá quá, thì ông chưa biết xác nhận đúng như vậy. Và ông xin tu cái này và ông muốn bỏ cái nghề làm bác sĩ và ông đi. Nhiều chặt luôn. Sau đó lấy hai chục cung bằng đem vô ở cái bệnh viện đó để chạy cả ngày để tìm những người bệnh nhân. Mà hiện tại bây giờ là ông bác sĩ đã làm tự thắng rồi. Ở nhà trên kia mà có những cái băng này đang đỡ cứu được những người tỉnh và cái tình tự chủ rồi là gì? Tại vì là khỏi bệnh. Nhất người Việt Nam ra khỏi Việt Nam được không nhưng mà cho nên có thiền thì được mở huệ và làm bác sĩ và cứu giúp tại thiền. Người ta chăm chú khác, tôi chăm chú khác và con mắt tôi dồn thấy những cái điểm nào ở chỗ nào nó xuất hiện bệnh thì nó có những cái điểm đen nó xuất hiện, tôi thấy nhiều người đang thấy. Bởi vì khi mà mình chăm cái video á thì các người ta mà cái em học sinh nó theo cái cách cái cách này là cái chưa đó nó trở về với một người học viên. Những người mà không có thiền nó bị 3-4 người một ngày nó mạnh lắm. Còn người có thiền 3-4 người nó thiền nó thở cái là giải hết. Nên ông Huệ bây giờ ông lớn tuổi rồi
với những người bác sĩ thần kinh mà không có biết thì nó chắc khó mà là cái nặng này nó
khó bệnh. Em có biết con ma là cái gì? Con ma phá hay gì không? Không phá được ông bác sĩ, nó không phá người nhà. Nếu có nhìn ông bác sĩ thì nhà giàu này, nhà nọ này, vợ cũng như con cũng như con cũng tự tử, vợ cũng mở chồng.
Sự khác biệt với con ma và con quỷ như thế nào?
Con quỷ nó mạnh này. Con quỷ là nó nắm cái gì, muốn không bị gì khác. Còn con ma thì nó muốn sống cách như là linh thân, làm linh thân.
Làm
cho người ta lần tình, nó nói chuyện nhỏ nhỏ từ lâu ta như con nguyên vũi, nó bị sư.
Lý do gì mà con người ta bị con ma hoặc bị con nguyên mà?
Con ma, em đọc là thần kinh suy nhược. Cái thứ nhất, con ma có thể là gì? Cái thứ nhì, nó có cái chuyện của tiền kiếp được vay trả giữa hai bên. Ngày nay phải theo nó để chọn kiếp thì mình xin nó chỉ tội và xử luôn rồi cũng không. Thế nên còn con quỷ nó lộng quyền lắm. Con quỷ nó lộng quyền lắm. Con quỷ nó có thể làm cho cái gia đình nó không sống cả ngày. Ta gì lắm. Còn người tiền của chúng ta đi tới chỗ nào mà có con quỷ thấy cái đầu ấy thì lần nặng chứ. Và nặng như thế vậy. Con ma thì nó thấy những người là này nó không dám ngó đâu.
Con nghĩ là
dễ lắm. một cái dây xuồng mà nó có thể bẻ đứt. Nên nhiều người ở trong bệnh viện thần kinh giữ không được cái đó, nó tức quá thì đặt đầu cho nó chết luôn. Nhưng Phật thì có lớn ra người ta, nhưng mà có lớn ra người ta mà đóng cửa không cho nó vô đây.
Nhưng mà
rất
đặt trong gia đình.
Hả? Nhưng mà rất đặt trong gia đình. Trong gia đình thì mình biết gì cũng khác gì rồi. Nhưng mà luôn luôn cái coi lấy lần chạy răng không cho nó đặt ra. Mình biết nó rồi thì nó phải đi. Để họ đi biết thì biết nó phải đi.
Khi ma mà nó nhập vào người thì nó trụ ở chỗ nào?
Ma nó nhập vào người, nhưng mà tùy theo cái tôi đã giải thích này, khi nó nhập thì nhập đằng sau óc này, đằng sau óc này thì nó làm cho ấm lạnh cái đường răng của cái mặt đất này, rồi càng ngày nó càng ăn sâu vô trong chỗ tim, chỗ trong cung họng trong này, con đàm nó trụ trong chỗ cái đàm, lẳng quẩn trong cái đàm để nó đi điều khiển cái miệng nói chuyện, rồi lần lần nó ăn lan vô cái bản thể mình, rồi nó cũng cắt nhà cắt cửa, nó cũng tạo cảnh tiên nhà Phật ở trong bản thể, tùy theo khả năng của nó. Có đứa thì lâu lâu gặp sinh sống làm mỏi mệt này kia thế nào, có đứa ngủ nghịch thì nó điều khiển nó cả cơ cấu và phải nói những lời của nó nói cho mình nói được. Có như vậy.
Mà nhiều khi anh ngồi anh trị bệnh giữa con quỷ với anh không biết. Tôi nói để anh tìm ra con quỷ, đối diện với con quỷ mà anh không biết. Tôi chỉ cho đốc tử gặt cha nó tìm ra. Khi mà nó tới với anh rồi á, nó làm cái răng trên đầu anh, rồi nó làm cái ngực anh nặng. Nó làm anh nặng hẳn á, cái trạng thái anh thay đổi hết. Cảm thấy sao mình đứng khỏe mà sao nên nó mệt. Nói chuyện này nói càng nói thì nó càng nặng. Mà nó khôn ngoan, bệnh nhân nó khôn ngoan, cái gì nó cũng hứa với anh hết. Được, cái này tôi biết, cái này tôi hiểu, cái kia tôi biết, cái gì tôi cũng biết hết. Nhưng mà trong cái biết của nó là nó muốn điều khiển anh. Mà nó làm khi mà anh trị người bệnh đó rồi á, anh cho thuốc, cho men, anh nói chuyện nó rồi đó, một chập anh cảm thấy nó nặng ngực lắm. Đó là tình trạng, đó là một con quỷ khôn ngoan. Nó muốn không che. Rồi anh cũng cho nó uống thuốc, nó ngủ rồi dậy thì tách nào tách nấy nó cũng dậy đó thôi. Anh giật điện cho nó nằm ngửa đó rồi chút nữa nó dậy nó cũng dậy. Vì cái phần kia nó đứng ra rồi nó nhập trở lại nó điều khiển. Nó dữ lắm và nó khôn ngoan hết sức. Cái gì của anh nó cũng nói gì nó cũng chiều theo hết. Và nó nói rất lanh lợi, hầu như không có bệnh gì. Mà anh cảm thấy rằng nó nặng ngực. Anh biết đó đối phương là một thứ dữ không phải tầm thường. Nó có thể hại mình. Rồi còn con ma là khác. Con ma thì nói lẻo lẻo. Con ma anh cho điện giật, nó có thể giải quyết. Điện giật cho nó 4-5 lần, nó ngủ dậy thì nó hết. Nó không còn. Mà thứ con quỷ thì không có cách nào chịu được. Cho nó uống thuốc ngửi, nó không có chỗ nhập, nó không có chỗ điều khiển cơ quan tâm linh của hành giả, thì tự nhiên của người đó nó hết bệnh. Tôi biết. Tôi biết, như tôi nói là cái cảm nhận như vậy đó. Còn phần tôi thì khỏi, cái đó là tôi nhìn tôi biết. Tôi nói như anh mà anh đương trị bệnh, như anh gặp anh Trường, anh trị bệnh nói chuyện vui lắm, khỏe không có gì hết. Mà anh gặp một người khác như B, nó có quỷ nhập, anh ngồi nói chuyện gặp, tôi nói cô này tôi mệt quá. Nó mệt quá rồi. Nó làm cái ngực anh nặng lắm. Đó là cái điểm tà. Tụi bàn môn tà đạo. Mình tu đạo cũng vậy. Ông này ông nói tu đạo đức lắm này kia. Nói mà anh tới ngồi chập anh nói anh thấy nặng ngực là thôi anh lo anh rút lui. Nó không có lợi. Bàn môn tà đạo là nó muốn khô với anh và nó nắm cổ anh phải đi theo nó. Sau này anh chết là chỉ có làm âm binh cho nó, chứ anh không có đứng ngang hàng gì nó. Mà nó phong chức anh đủ thứ hết, mà anh chỉ là âm binh nó thôi. em mà là nó khô hết sức khô. Cho nên chỉ cho mấy người Pháp Dr. Garcia bây giờ biết rồi. Cái phần đó để chỗ khác. Và ý nói về đạo đức, nói về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nói về cái triết lý cao siêu, để cho đối phương mở, để con quỷ đồng học và thấy cái lợi hại của Thượng Đế và của chính nó. Thì tôi có giảng những cuốn băng đó cho Dr. Garcia để về học. Khi gặp những cái trường hợp đó, mình phải nói về đạo thắng nó mới yên. Phần nó được hưởng một chút, mà tâm mình không có biết. Khi anh hên, anh còn hên đương thờ thì nó không làm gì anh. Mà khi anh suy rồi á, là nó tấn công, nó làm cho anh. Không phải là anh bác sĩ không bị khùng, vẫn bị khùng luôn. Nó làm anh không có ổn tâm hồn, anh không ngủ không được, mà làm gì không được. Không biết đường nào rồi hết. Nó giữ thế vậy. Nó có cả phê đảng, nó cả một cái tổ chức lớn lao chứ không phải tầm thường. Cho nên tôi vô mấy nhà thương điên đó, hồi đó tôi ở Việt Nam, tôi đi đâu tôi nghiên cứu anh biết không? Tôi vô chợ quá. Tôi đứng ngay mấy cái cửa, tôi vô mặt đứa này sao, đứa kia sao. Với tôi không có tin cái chuyện mà mờ ám. Có đứa tôi kêu tới tôi nói. Mà có đứa tôi nói nó áp đảo cho tôi, muốn ngộp luôn. Mình thử mà. Vì mình tu, mình vấn thân, mình coi thử làm sao. Thì tôi mới phân tách ra cái nào con quỷ, cái nào con ma. Để cho tôi nói cho mấy ông bác sĩ phải tránh những cái trường hợp đó, mình không có chữa được. Y học không có chữa được. Mà nó hết cái lúc rồi, nó sẽ hết. Cái thờ của đương sự mà lên rồi đó, thì con quỷ nó cũng mới nở. Mà cái tội của nó, mà cũng có càng không vũ trụ, cũng có cảnh sát. Anh hiểu không? Chư thần vẫn đi. Mà gặp nhiều khi nắm đầu nó rồi thì một đêm anh thấy như là không có uống thuốc gì sơ sơ, nhưng mà đó nó hết bệnh, anh cho nó xuất viện liền. Mà nó đâu có uống gì. Nó bị cái đằng kia lục bắt, bắt cổ nó đi xuống rồi. Cái chuyện đó nó cũng như cái tổ chức là thế già. Cho nên khi mà mình trị cái bệnh tâm thần là mình phải hiểu hai mặt thì dễ trị lắm. Cái nào mình cần trị được thì mình cho liền nó hết. Còn cái nào không có trị được thôi, cho nó quang bên. Đó. Mà anh có cái thiền đó, anh niệm Phật được, thì anh gỡ cái energy tới bệnh nhân. Anh mới nghiên cứu cái chiều sâu của tụi nó thế nào. Và từ đó nó sẽ khâm phục anh ở chỗ nào. Và nó sẽ học đạo trong cõi thiên liên của anh. Là cái đức độ của anh tới đâu thì anh mới độ. Nó cũng học đạo, nó cũng cầu tiến, nó muốn gặp pháp không gặp được. Mà mình mà liên hệ với nó được rồi, mình giúp nó mừng lắm. Nó có cơ hội tiến hóa thành ra một vị đẹp hơn con quỷ mà. Thành ra hồi xưa tôi ở Việt Nam, một con quỷ nhập thể xác người ta, tôi hạn định nó bao nhiêu ngày phải rời khỏi. Còn không mà tối nay phải có tiền. Tôi đã thử thách và đã đấu với tụi nó rồi. Và tới ngày hôm nay tôi chỉ học cái từ bi, tha thứ và tình yêu. Tôi không có quyền đánh nữa, nhưng mà tôi khuyên hai người phải tu. Tôi chỉ khuyên thôi. Nó nói chuyện 100 ngày tôi cũng nói với nó, mà nói thét rồi nó què.
Cái này bộ ông chưa không có xe cho bảo. Có một bà mẹ không biết mẹ là như thế nào, không quên rồi. Bà sống được 170 năm. Nhưng mà người ta hỏi bà nguyên nhân nào bà sống được. Thì bà tiết lộ nói là hồi 7 tuổi thì bà có gặp quỷ Satan. Và bà có hứa hẹn là bà giết cho nó. Cho nên nó để cho bà sống vào khoảng 200 năm. Nếu mà bà tiết lộ ra thì nó sẽ... Khi bà chết rồi thì nó sẽ nhốt bà. Là hẳn là bà cũng dám tiết lộ. Thành báo chí hỏi bà. À, thì bà cũng dám tiết lộ, bà nói bà còn sống thêm 30 năm nữa. À, thì giấy mà ôn cứu chính thức là 30 năm. Còn những cái đường lạc vạc thì chưa tính. Thì bà đang cung cấp cho quý thức sẽ tăng mạnh. Nhưng mà thấy bà ở trong tờ báo thì chụp khoảng 6 mấy con. mà nghiên cứu cái sắn và máu thì biết được là bà sắn đã 170 năm rồi.
Cái đó coi thử bà ăn uống thế nào. Bà đã sống được tự nhiên nhiều, bà sống là cũng như cây sống.
Tức là bà có hứa là bà làm việc cho cụ phục ăn để cho bà sống 200 năm.
Nhiều người ta trái một thượng đế mà. Thì hỏi đó gì vậy? Hả? Bà làm việc cái gì? Bà làm việc
cho bà hết tiết lộ. Nói bà hứa là phải làm cho cụ phục ăn. Mà chính thức trong đó là 30 năm.
Cái đó là cái máu cái kiểu đó. Ờ, niềm niềm hút máu. Hút máu.
Tức là 3 người ông chồng chết
kiểu. Niềm niềm tên trái. Đăng vô là được liền.
Bắt.
Để trên thẩu nó bắt cái tên này.
Cái này là mình đẩy lại đi gì đó. Đâu nào mình hành thử đi đó. Nó không có lâu nhất rồi đó. Cái này là khoa học mà phải là mình chính đâu.
Cái đó là nó lạo, nó hút máu, mình ép là biết. Tại là trong nhà thương bây giờ ta đang nghiên cứu mấy người mà có bệnh ép, ta để cái đó nó bắt xong được. Mày bắt hồ bị dương. Bệnh ép, hút máu.
Cái đó có lý. Cái đó có lý.
Mình cứ làm thử, mình biết. Lắm người làm.
Sao thầy nói được làm 3 triệu mắc ép đi làm nhiều. Làm chơi chứ đâu phải mình làm thầy cụ trị đâu. Cái đó không phải cụ trị khoa học á.
Nhưng anh không thấy ông thích là những cái đó. Nó tới ngày giờ đó nó phải nhờ ông bắt nó rồi. Bởi bây giờ ta đang báo cho nó cái anh tụi nó tận mạng hết thần rồi đó.
Tận mạng rồi.
Hết.
Thầy bay lại gì thì nó bỏ đâu rồi.
Tội
đó. Ý là mình thấy
là thâu.
Thấy chứ người ta thấy là khoa học mới thấy. Người
ta để thử là biết đấy. Để thử là biết. Mình thầy về nhốt vậy lâu quá. Bị tội không thầy? Tội như vậy mà còn không có
tội là ác, nó phá người ta.
Nó thu làm gì hữu ích chứ. Trở về nghề cũ. Phá rồi đi giam, bị giam lần lần. Nhưng mà thầy họ bị giam thì thời gian cũng phải thả ra chứ. Nếu mà về nhốt như thế mà biết
từ nào mà
đổ luôn
bị bắt rồi nó mới
khóa học rồi Thiên Lôi đã rồi nó mới về được. Nhưng về được
thì nó lâu lâu Thiên Lôi đánh.
Thiên Lôi đánh nó mới về được. Đánh kiểu đó là không ra được, nó trả thù mình thôi.
Trả thù ra được.
Đó, khi mà đánh rồi là nó cải tiến tâm thức rồi nó mới trả thù. Nhưng bây giờ con tu con nghĩ chuyện trả thù không? Hồi trước chưa tu nói chuyện đá thù, lúc bây giờ cần phải đá thù. Chị nên đi đá thù.
Thủ cần gì thắc mắc
hỏi chưa?
Nghe có gì kinh nghiệm á.
Hủ bác ma đấy, bây giờ tôi mới thấy ông bác sĩ cũng nghiên cứu đây là hay lắm. Các ma mà mua mình sẽ thấu rồi nha. Chai gì đó. Mà có nắp đậy ra. Đang tròn vậy đó. Mình để cây nén cũng gì đó. Mình đặt. Thì con ma thế nào cũng chạy lầm nhầm. Cái đó. Khi mình thấy có hiện tượng gì nó hiện. Thì cái nó mình sẽ trộn. Là anh kêu luôn. Không có lãng hoạt trong nhà. Cái đó hay. Cái đó bởi vì cái đó Việt Nam nó có lâu. Mấy ông sư ở Yến. Sắc mà giảm bệnh. Ngày nay là người ta bác sĩ người ta nghiên cứu người ta thấy bây giờ người ta thấy khách để cái đèn được làm gì chính giữa rồi để cái chai gì mà có lắp đại rồi thì mình đâu nữa là để đó chặt nghe coi nó có cái hiện tượng nó xuất hiện tượng gì mà động vật xung quanh cái nén nó có hình mình ra nhẹ thì thấy rõ đây là bắt nó rồi còn không nhẹ mình thấy làm sao
hả
à? Nhẹ mình chưa làm sao mình biết
thấy được nha
cái đó thấy được
làm
người
bắt mà
nó thấy nhưng giờ nó gần mà bắt được nó bắt được còn thở nó lên vậy nhưng mà có cái động lực cục cửa nó lại
Có thu rồi thu biết rồi. Thu mắt được. Cái đó hay á. Đó là đúng rồi, bây giờ được cái chiếu rồi. Mà tới thì được.
Thầy bắt ma muốn là nó nghĩ lại là có thể tội không?
Ma đó là ma hút máu nữa mà. Có tội. Nó tiêu hết bây giờ cả với cả chúng mình còn 150 con nữa. Nên ông Châu là bây giờ mình bắt lần lần rồi hết rồi. 15 con rồi. Để bắt nó thôi, bắt nó được mấy đồng con, được 50 con bắt nó,
bắt nó thì có,
nó vô
thì ăn được. Hay là sát sát
được 150
con,
người ta không có hỏi
đó. Ghostbuster,
Ghostbuster, điều tra ghê lắm, ta theo dõi nhanh lắm.
Thầy Cao Trần nó phải đưa về giới nào này?
Thầy Cao Trần nó thì bảo vệ. Nhưng mà hai ông thánh, đúng kinh mà. Thánh có nói đó.
Lúc mà cái hồn trở về thì em nó xem mấy ông nói gì đâu.
Không có cái hồn trở về bên trên đó ha. Bên trên thì cũng phải đem theo. Rồi lần lần cái phần nào nhẹ thì cho nó nhập. Nhập à, theo cái vía đó. À tụng theo cái vía rồi nhé, đắp sau lưng thôi.
Yếu thì để lại nhập.
Vô sau lưng đây, sau lưng ở đây. Vô đây cái thành có một. Hết đàn ông, hết đàn bà là có một.
Lúc mà con tìm được mà con cũng đặt phát minh cho họ. Có những lúc con thấy tự nhiên nó thở của nó thở của mình bên này là phát minh. Rồi sau cái thời gian con thiền nó con đã chụp được. Rồi con nó thấy được bao nhiêu cái cũng như tất cả các anh em mà thiền thì con thấy rằng
cái đó là về định giới. Định giới nhưng mà thấy những cái cảnh đó cũng chưa nữa, cũng còn âm nữa. Sau này phải trở về hư không đại định. Là phải cần cái pháp luân để đạt tới cái hư không đại định. Rồi mình không có bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Cũng như ở nhà mà đi đến đây là qua biết bao nhiêu cảnh. À, ở nhà đi đến đây, nếu mà nhớ hết cảnh là đi. Nên nhiều người tu mà thích cảnh nó đều điên là vậy.
Con không có nói về cảnh, không có nói về lại. Những cái ấm kính này, cái gì mà những anh em bạn thì ở đây họ thâu được. Con thấy con rồi, con chỉ có một hiện định con thâu được.
Có chứ, cũng có, không có. Có một phần nào thôi. Nhưng mà bây giờ quan trọng là cái thế sao?
Sao? Thế tại vì con có một cái khó thì con không có muốn. Con hiểu cái pháp luôn thì mình như thầy dạy con. Con đem ra bài
cái chuyện hữu ích cho nó không có bị mất, nó không bị thua lỗ. Cho nên mình tìm được một cái tốt, mình phải nên đóng góp vô trong cái hội của mình. Cho nó thăng hoa, mạnh, cho nó trẻ, cho nó tốt hơn nữa. Rồi sau này nó mới truyền bá cho mọi người. Còn nó cứ vẫn núp ở trong cái tâm nó làm sao nó được. Chứ mình giải thoát mà. Đạo hội có phải thầy giải thoát không hay là ở lại đây? Đạo hội không phải là ở lại đây. Theo đấng Ala là giải thoát mà. Và bây giờ có cách để mình đi tới, tại sao mình không đi? Sướng sướng mà trị bệnh, cách này là cách trị bệnh nữa. Cái sơ hồn này là trị bệnh thần kinh, ổn định tất cả bộ óc. Vì cái ổn định bộ óc mình ổn định là mình hướng thẳng đến cái vị kinh, cái điều của mình chứ. Còn mình thiếu trật tự mà mình cứ suy nghĩ lấy cái tên này mình nghĩ qua là kẹt luôn. Là trung tim bộ đau. Mà cái viết ra xem cái chấn động lực đó là quan trọng. Hỏi có ông tổ nào cái đầu cũng có hậu quả. Bây giờ mình nên giác không nhau á. Vì mình bị đời. Mình có vợ này, có con này, có đời. Có làm ăn này, có đi học hỏi. Nó chi phối rồi đó. Mà nó bị mất cái energy hàng ngày. Mà tối mình thì không sống đi. Đã mất hàng ngày. Mình phải tự nhớ đấng trọn lành được.
Con nghĩ rằng như vậy là phải có ý chí như vậy.
đúng 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 bằng ý chí.
Anh đang không thấy là những con người chỉ cần kỳ trí mà đi về nhà chưa đúng được. Còn thấy nó có lại như này không cần phải học cái gì, còn là chỉ cần cái gì rất được rất được
tối đa
thì mới còn là
thành. Cái đó được, cái đó được, nhưng mà khi mà hướng thượng tối đa và thành đạo rồi á mới tiếp cái thị sản. Bởi vì mình cần nói lại cho người khác để đi cùng đi với mình thì mình phải có cái sức khỏe tối đa. Cho nói bây giờ tôi nghĩ tôi không cần sống nữa, tôi ngồi đây trở về trời, không ở thế gian, không ăn không uống, nhắm mắt vậy nè cũng được, đi sống được, đâu cần phải thiền. Tôi ngồi nhất định tôi không làm gì hết, tôi đi về trời tôi không làm gì được. Nhưng mà mình không phải vậy, không phải tối đa được, phải đi làm ăn phải lo gia đình thì cái đó nó chi phối. Nhưng mà sau cái chi phối đó mình phải hơi cứ phải hơi mình lấy lại chứ, đó là khi mà tối đa của mình mất luôn làm sao mình tối đa được. Mình nói à tôi muốn tối đa thì nó lý thôi, còn hành xử nó bị chi phối rõ ràng, vì cuộc đời nó chi phối thôi. Cho nên tôi phải có cái phương pháp để giữ lại cái vị thế của tôi, vị thế tối đa của tôi ở đâu, quyết định nó đi đâu. À thật là cái cơ thể chi phối, chứ đừng tưởng tôi ngồi vậy là được. Không nào mà nói gì nói cũng không được đâu, cái bản thể nó đòi hỏi, cái tham dục của thể xác nó đòi hỏi, nó làm cho mình trì trệ, mình phải trì nó, mình phải lập lại trật tự, mình phải cứu độ nó, cứu độ nó.
Thì tại sao có những lúc cái người bị đả sinh lại tỉnh là mình, có lúc lại đi khi mà nó điều khiển, khi không có lúc luôn thì phải rồi. Bởi vì nhiều khi nó lên nó điều khiển, nó nắm cái cơ cấu sau đại não này, nó điều khiển cái điểm đó thì lúc đó nó phải có giờ thuận tiện cho quy luật của nó là về âm nhiều hơn. À, nó nhào vô được rồi nó mới điều khiển cái người đó có giờ khắc, có trong đó có giờ âm giờ dương hết. À, thì có khả năng nó đứng về giờ nào nó mới điều khiển được, mà ngoài giờ đó không bao giờ là việc của nó. Và nhân thần của đại số của người bị mai mặt thì nhân thần đó nó được điều khiển lấy nó. Cho nên mình tu đằng này là mình chỉ lừa cái nhân thần thức giác và mình nói cho nó nghe, đánh thức cho nó nghe rồi nó tự chủ được, lần nó mới khôi phục được tình thế. Thì lúc con ma, lúc đó con ma không có chỗ đi, nó chịu tu rồi thì con ma chỉ tu là nó tiêu diệt những sự tâm tối và đem sự sáng suốt vô. Sự sáng suốt thì con ma đâu có ở được. Có ánh sáng thì bóng tối nó phải đi, cái lý do nó vậy thì nó vững bền hơn là dùng mùa phép. Mùa phép chỉ hỗ trợ cho một góc nào nó đứng thôi, mà rồi nó sẽ khôi phục ở góc, thành ra nó làm cái con bệnh khi tỉnh khi mê, khi nay hết bệnh 2 tháng rồi 3 tháng tái bệnh lại. Nếu mà mình chỉ cho nó tu, nó dứt lại cái cơn hợp còn tái phát nữa. Nhưng mà cũng tùy cái câu chuyện của bản thân của người đó, của tiền kiếp, việc ác ôn của người đó tạo ra ngày nay nó phải có cuộc bao thù gì vậy. Chứ không phải muốn nhập ai nhập.